Ngày 13
tháng 8, em có viết thơ về mà mấy lần đều có yêu cầu anh ba viết dùm cái tiểu sử về ông Tám để cho bên đó các bạn đạo hiểu rõ hơn về ông Tám đó. Thì hôm nay có luôn tiện có thâu băng ông Tám có thể nói sơ qua cái tiểu sử của ông Tám và cái lịch trình đó, có thể nói ông Tám
nói sao, nói rồi, nói lâu rồi viết trong giấy đó
nhưng
rồi
mà đâu có tài liệu nào đâu.
Nó hồi tôi tu sao
sao làm cái gì rồi cái kỳ ông Tám chết đó hồi mấy tuổi mà ông Tám trở lại rồi mấy năm sau gặp ông Tư hay gì không có. Ông Tám không ai có tài liệu đó hết à?
Có thâu băng hết rồi.
Không có, không có liên tục, đang không biết giai đoạn nào.
Mình chi rồi đặt vấn đề máy tính nữa. Bây giờ có cái pháp đi gọn, đi tắt không đi mà nghĩ
không ở Tây Phương họ khác, người ta họ muốn biết rõ về một nhân vật nào, họ cần biết đi sơ cái tiểu sử của người đó từ cái chuột đi tới cái thanh chứ không có. Từ hồi đó không tu rồi đi tới tu.
Nói ông Tám lọt lòng mẹ ra nên nó lách
nó nách lắm. Bác Hòa có biết rõ về cái khoảng thời gian của ông Tám, lúc nào ông Tám bị chết, rồi lúc nào gặp ông Tư, rồi lúc nào ông Tám tu thành này kia? Hòa biết ông Tám
cái người của tôi nó khác. Từ thở bé mà thở bé sinh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái. Thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái và mọi người dành ẵm tôi để có quà. Ẵm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái. Cho nên các chị dành ẵm tôi đi tới nhà nào cũng có đồ ăn. À, tới bà nào cũng ẵm hung mới đi trắng trẻo mà dúng con gái, bận đồ con gái không. Rồi bệnh kế tiếp bệnh là không đi được. Bệnh nằm hoài, nằm hoài, nằm hoài. Nhưng mà trong lúc nằm đó, tới 6 tuổi mới biết bắt đầu. Có một bữa đó thì đứng dậy cái đi được. Cả nhà mừng, người ta vỗ tay. Mà hồi đó gia đình không nuôi, bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình khắc chết tôi. Đem gỡ cho một bà cô nuôi. Bà cô đó là người Tàu, ở bên Tàu qua, bà săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên một buổi trưa đó tôi đứng dậy tôi đi được. Cả nhà mừng. Họ nhỏ đi không được. Bệnh hoài mà. Rồi lớn lên. Đi được rồi thì đi học. Học ABC đánh dần ngược, đánh dần xuôi đó rồi cũng không học nữa. Không học thì tôi 10 tuổi. Trong lúc đó ham đi coi cinema câm. Vô trong rạp hát coi cinema cầm coi Bát Tiên Quá Hải thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài ông đổ cái bầu xuống cái nước nó cạn đi qua mình ra cái biển Quy Nhơn dòm hoài. Tao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài để tao đổ cái sông này tao chạy qua bên kia chơi rồi tao chạy về. Ý nghĩ vậy đó. Mình rủ thằng em đi, có thằng em bạn gì. Thôi mua được có tiền mua hai bánh mì thôi, hai đứa mình lên núi luyện lập tiên Lý Tiết Hoài. Đi lên tới sông mơ ăn tới chiều ăn hết hai bánh mì mà cũng không biết nhà ở đâu, ở trên mấy cái lùm cây đó cũng không sợ cọp nữa. Hai thằng nhỏ lúc nó 10 tuổi rồi đi bộ về nhà tới tối bởi vì hết đồ ăn rồi, kêu bằng đi tu làm tiên đó. Từ đó sống trong cái hoàn cảnh kia mà đi học mà nó cũng bệnh hoài, ốm lắm. Học có bữa học bữa không, thành ra kể hầu như không có đi học. Lên từ 13, 14 tuổi cũng có đi học. Học sơ sơ ở mấy trường dòng rồi vậy thôi, rồi nó cũng bệnh. Rồi mình có cái ý nghĩ tại sao mình sống trong cái gia đình đông người như thế này mà không làm được cái việc gì giúp gia đình. Trong đó lại bộc ra một cái ý nghĩ muốn giúp gia đình. Mà giúp cái gì đây? gia đình thì có xe đò chạy Quy Nhơn Con Tum. Rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá lái không được. Thì sửa máy đi. Hả? Nói ông già, bà dẫn con đi vô gara coi, thở sửa máy. Con đi chừng tuần lễ con về biết làm máy. Ông tôi quánh bạc tay cho mày. Nít biết mẹ gì mà đòi đi chỗ này chỗ nọ. Hả? Ở nhà không được đi. Tôi nói không. Bác cứ dẫn đi. Rồi tôi biết nói chuyện, ông cứ kỹ sư sẽ thương tôi. Vô gặp kỹ sư máy, engineer mechanic. Hỏi ông cho phép tôi coi người ta sửa máy. Và nếu gì có thắc mắc, ông cách nghĩa giùm tôi nhé. Tới đó thấy tụi nó đứng rà cái tiên. Cusine rà tiên. Cái này ông nói là cusine, cái này phim phơ can. Tôi nhớ, tôi viết hết. Cái này cái tiên, ha. Rà bằng cách nào. Nói tại sao mất công rà lâu như thế này. Ông nên làm cho nó bóng, cho nó nhoáng. Thì nó chạy đều tua và nó không có lộn. À, tụi nó hay ha. Thì mình dồn trong cái ý nghĩ cái nào cũng phải láng hết. Ừ? Nó mới không có bị lộn. Tôi dồn tôi thấy tôi nói cái này nó dễ mà cái gì mà phải đi kiếm thợ rồi dữ quá. Có gì khó khăn đâu. Thấy không? Tôi về tôi nói với ông già. Tôi dồn sơ qua là tôi biết sửa xe rồi. Ông nói cũng là làm tàn mà nói dứt suốt đời. Thấy không? Tôi nói không có nói dốc đâu. Ừ? Vì bữa nào ba đi cho đi nữa, đi ít ngày liên tục thì tôi biết làm. Tôi coi xây su bắp rồi biết làm, coi đặt máy rồi biết làm. Ở nhà máy hư, tôi làm, không đưa ra ra là tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách việc sửa máy móc. Làm việc tới 3 giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm, tôi coi hết, bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết. Nguy hiểm lắm. Coi dưới bó đít này kia nọ, bó vít tét máy đồ Manito, hồi xưa chạy Manito. Tôi coi, săn sóc, tới 3 giờ khuya tôi ngồi trên xe tôi ngủ luôn. Và tôi phải đi theo xe. Không đi theo xe nó ăn đầu ăn đuôi hết. Mà tôi đi theo xe thì tất cả anh em xe rất mến tôi và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe hồi xưa kêu phải giao búa mới kiếm được khách hàng. Ừ. Từng có một cái ý nghĩ khác. Không dùng dao búa, nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi thì tôi phải đúng giờ chạy. Tuyên bố với bà con xe tôi chạy đúng giờ chứ không có đợi khách. Mà nếu đợi khách thì ở đó nó giành giật thằng, giành cái dù, thằng giành cái gói, nó đánh nhau. Tôi đúng giờ chạy thì người ta thấy quen. Mà ban đầu chạy đi ra lê rồi tôi phải lỗ vốn bù tiền vô anh chữ em chữ chị chữ, tôi nói thầy kệ, bởi vì giao quyền cho tôi lỗ cũng phải chịu, phải 3 tháng rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần khách nó biết rồi, nó chạy đi ngoài đầu cầu nó đợi xe tôi lúc nào cũng đầy, mà chạy đúng giờ. Mấy giờ tới Con Tum là mấy giờ tới Con Tum, mà mấy giờ tới Quy Nhơn là mấy giờ tới Quy Nhơn. Thành ra tôi luôn luôn không có giành khách. Mấy thằng cạnh tranh nó bây giờ phải thủ tiêu trưởng giới thạch. Thủ tiêu trưởng giới thạch. Tôi mới chặn xe ngay cho đèo Mang Giang đó. Tôi hỏi bây giờ anh muốn thủ tiêu tôi bằng cách nào? Thì có bao nhiêu người đó tôi đứng đây anh thủ tiêu. Ừ? Anh thấy tôi nhỏ anh ăn hiếp. Thấy không? Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Ừ? Bây giờ nghĩa là cái nghề giao búa tôi không làm. Nhưng mà anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm vậy. À. Ừ. Thì anh kia mới xin lỗi. Anh nói xin lỗi anh. Tôi bị gì tức giận nói vậy thôi. Chứ không có đến nỗi gì mà đánh giết. Em còn nhỏ mà không lý như vậy. Thấy không? Tôi nói không, anh phải nói rành. Bởi vì bao nhiêu người khách ở đây phân chứng rằng anh định giết tôi, thì tôi bằng lòng chết tôi tới với anh. Vì anh tính thế nào? Cho bây giờ từ đây về sau mình xứ hòa và không được nói câu nói đó nữa. Nói em mà mọi người trên xe vỗ tay với thằng nhỏ này ngon quá. Thằng nhỏ này ngon quá. Rồi từ đó tôi tiếp tục đi thì khách hàng mến, ai cũng gửi tiền tôi mua hàng, thương mến lắm. Xe tôi đông khách và đi đúng giờ và chở đúng chứ không có chở quá. Thì ban đầu thấy không có nhiều tiền, sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình. Thì trong lúc đó, thời kỳ Nhật Bản thì không có vỏ xe hơi nữa, nghỉ. Rồi gia đình, anh thứ hai tôi nói rằng, mày lớn rồi mà mày ăn mày đi chơi không? Vì không có việc làm, ở nhà sao được? Tôi nghe câu nói này, được, tôi kiếm việc làm. Tôi xin việc ở một cái hãng, lần ký nó có cái hãng ở Sài Gòn. Tôi xin việc chỗ đó làm. Tôi làm machine, nghĩa là viết thơ chữ pháp và đánh điện rồi này kia kia nọ, thư ký vậy đó. Xin vô. Vô đây làm. Thì vô làm một thời gian. Ở trong này thì ông má chín trên này đi lên cửa bò cò bót sao, bị tay đánh sưng mặt, mới xin nghỉ, ông kêu tôi vô làm. Ông cò hồi trước, ông cò tay dữ lắm. Mà nó dữ với những người không thông thạo tiếng Pháp. Nói ua ua, nó dữ. Còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo không có. Mà tôi làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói tiếng Pháp thông thạo. Tôi tự học nhiều hơn. Tôi tự nghiên cứu, tự dịch ra, mà làm thầm kín thôi. Tôi học 3 giờ khuya, không có học ban ngày. Ban ngày không ai thấy tôi học chữ nghĩa gì. 2-3 giờ khuya tôi thắp đèn, tôi học thôi. Học chút, ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm, chữ Tây. Mà làm đi làm lại, làm không xong. Tôi nói thôi cậu đưa con làm cho chút xíu đồ quỷ này, viết có mấy chữ. Mày học chữ Tây hồi nào? Vậy mà biết hết. Vậy mà biết hết. Ông nói thôi con làm thử coi. Thì tôi viết cho ông chút xíu cái đơn, ông đi làm. Ông mới đi nói với ông già tôi. Nói trời ơi, nó bây giờ chữ Tây hay hơn anh nữa. Mà nó thằng quỷ này nó học ở đâu mà tôi thấy nó đi chạy u quạ không. Nó có làm mẹ gì đâu mà nó học hồi nào đâu có ai biết. Bệnh hoài mà học gì. Rồi sau đó ông biết tôi biết chữ Tây rồi, tôi nói tôi đi làm. Ông mới chịu gửi tôi vô trong Sài Gòn làm. Hồi đó ông may cho tôi một bộ đồ vest có 12 đồng. Ông nói tao cho mày lần này là lần chót cuối cùng. Mày con nít mà mày vô Sài Gòn coi chừng bị người ta phỉnh đi plantation rồi mày. Mày làm cu li suốt đời mày. Ở nhà sung sướng không chịu, chịu đi làm. Tôi nói không, tôi phải đi làm. Tôi con người không muốn sống và ăn bám của gia đình. Và tôi là con người sẽ nuôi gia đình. Nói trước cho bà biết như vậy. Cũng là làm tàn nữa. Tao thiệt là tao muốn vỗ mày vặt tay này kia cái nọ hả? À, nói dữ lắm nhưng mà thương lắm.
Mấy tuổi?
Hả? Tôi vô đây 10 mấy tuổi, 16 tuổi hay 17 tuổi gì đó. Quên rồi, hồi còn nhỏ.